Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tâm tình mục tử đầu năm phụng vụ năm 2017 của giáo phận Phú Cường. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người dưới mình, biết bao tội tình đè nặng trên kiếp nhân sinh. Hãy biết nhìn xuống để thấy đắng cay phận người, ai vui ai cười, còn ai nước mắt tuôn rơi. Chúa kêu gọi con, hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiện thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Hướng đến tha nhân, con sống tinh thần nhịp nhật. Như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 21 từ câu 23 đến câu 27. Khi ấy Chúa Giêsu vào đền thờ, lúc người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi người rằng: ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông? Chúa Giêsu trả lời: tôi cũng hỏi các ông một điều, nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết là tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có, bởi trời hay bởi người ta? Họ bàn tính với nhau rằng, nếu ta nói bởi trời, thì ông ta sẽ nói với ta, vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng, vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri. Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: chúng tôi không được biết. Chúa Giêsu nói với họ: tôi cũng không nói cho các ông biết là tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập sách Án Tử Xuân Thu có câu chuyện kể lại tài ứng xử của Án Tử như sau. Khi Án Tử sắp sang nước Sở, vua Sở nghe thấy bảo với cận thần rằng: Án Tử là người có tài ăn nói của nước Tề, nay muốn sang đây thì ta muốn làm nhục hắn. Các vị có cách nào không? Các cận thần thưa: để bao giờ Án Tử sang đây, cận thần sẽ tìm một người cho trói lại và dẫn người ấy trước mặt vua để giả làm một người nước Tề bị bắt vì tội ăn trộm. Lúc Án Tử đến nơi, vua Sở làm việc thiết đãi tử tế. Đang giữa cuộc vui, bỗng thấy hai tên lính điệu một người bị trói vào. Vua hỏi: người kia phạm tội gì mà phải trói như thế? Lính thưa: dạ, tên ấy là một người nước Tề mắc phải tội ăn trộm. Vua đưa mắt nhìn Án Tử với vẻ chăm chọc nói rằng: người nước Tề hay trộm cắp lắm nhỉ? Lúc đó Án Tử đứng dậy thưa với vua rằng: chúng tôi có nghe thấy rằng cây quất mọc ở đất Hoài Nam thì là quất ngọt, đem sang cấy ở đất Hoài Bắc thì quất là chua. Cành lá giống nhau mà quả lại chua ngọt khác nhau là tại làm sao? Chắc tại vì thủy thổ khác nhau vậy. Nay thân sinh ở nước Tề thì không trộm cắp, sang ở nước Sở lại sinh ra trộm cắp. Chắc có lẽ vì lý do khác nhau về thủy thổ mà nó sinh ra như vậy chăng? Quý vị và các bạn thân mến, Sở Vương muốn làm nhục Án Tử, nhưng rồi lại rước cái nhục vào mình. Hoàn cảnh của Sở Vương cũng chính là hoàn cảnh của các vị thượng tế và kỳ lão khi họ lên tiếng muốn bắt bẻ và tìm cớ để hãm hại Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Họ bắt bẻ Chúa về quyền rao giảng và làm phép lạ của Ngài bởi đâu? Nếu Chúa Giêsu nói lên sự thật là từ Thiên Chúa, thì họ sẽ kết án chết cho Ngài về tội phạm thượng. Chính vì vậy, Chúa Giêsu hỏi lại họ về quyền làm phép rửa của Gioan Tẩy Giả là bởi trời hay bởi người ta. Nếu họ trả lời bởi trời, thì chính Gioan đã làm chứng về thần tính của Chúa Giêsu khi Gioan giới thiệu đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Nhưng nếu họ nói Gioan làm phép rửa bởi người ta, bởi người phàm, thì họ lại sợ dân chúng đang đứng chung quanh họ đó, vì tất cả mọi người đều tin Gioan là một vị tiên tri cao cả qua cách sống hy sinh và thành thật của ông. Và cuối cùng họ đối lý, đành trả lời là không biết, ngậm ngùi ra đi. Sợ vương muốn làm nhục án tử, nhưng rồi lại rước cái nhục vào mình. Những vị thượng tế và kỳ lão muốn bắt bí và làm hại Chúa Giêsu lại rước cái bí, cái nhục vào mình. Người ta bảo gậy ông đập lưng ông, hay ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình là vậy. Lạy Chúa, trong mùa vọng này, xin Chúa giúp chúng con biết gạt đi những rào cản của ganh ghét, của đố kỵ, biết đón sự thân tình với nhau trong từng lời ăn tiếng nói, hầu dọn lòng xứng đáng đón mừng Chúa đến. Amen.
Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người dưới mình, biết bao tội tình đè nặng trên kiếp nhân sinh. Hãy biết nhìn xuống để thấy đắng cay phận người, ai vui ai cười, còn ai nước mắt tuôn rơi. Chúa kêu gọi con, hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hết thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất. Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người. Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người khổ vẫn đi tham vọng, hạt tiện khép kín vô tâm. Hãy biết nhìn xuống. Chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất. Như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Thánh lễ quan thầy giáo phận Hưng Hóa và tổng kết công tác mục vụ của giáo phận. Hôm 8 tháng 12 vừa qua, đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là bổn mạng giáo phận Hưng Hóa, cũng là ngày thứ ba của hội nghị tổng kết công tác mục vụ của giáo phận. Tại giáo xứ Hà Thạch, Đức Tổng giám mục Leopoldo Ghirelli, đại diện của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã chủ tế thánh lễ lúc 8:30, ngày 8 tháng 12. Đồng tế với Đức Tổng giám mục Ghirelli có Đức cha Joan Maria Vũ Tất, giám mục chánh tòa giáo phận Hưng Hóa, Đức cha An Phong, giám mục phụ tá và linh mục đoàn. Tham dự thánh lễ còn có quý thầy mục vụ, quý nam nữ tu sĩ và khoảng 10.000 giáo dân thuộc giáo xứ Hà Thạch và các giáo xứ lân cận. Ngỏ lời trước thánh lễ, Đức cha Gioan nói về ý nghĩa thánh lễ. Giáo phận Hương Hóa được thành lập năm 1895 và đã nhận Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội làm bổn mạng. Nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ, giáo phận nhà đã được Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác và thoát khỏi nhiều cạm bẫy của thế gian. Tường cũng nên nhắc lại, giáo xứ Hà Thạch là một trong những giáo xứ truyền thống của giáo phận Hưng Hóa. Nhưng trên hết, chính nơi đây đã sản sinh ra một vị thánh, đó là Thánh Phêrô Vũ Văn Chuột. Ngài đã dùng chính đời sống của mình làm chứng cho đức tin vào Chúa và được phong thánh năm 1988 cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Tổng Ghirelli nói rằng: "Anh chị em thân mến, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội nhắc nhở chúng ta rằng chỉ có một điều mà thực sự tàn phá nhân loại, đó chính là tội lỗi. Thật đáng tiếc, thế giới đang đánh mất đi cảm thức về tội lỗi. Thế giới sợ tất cả mọi thứ, ngoại trừ tội lỗi. Người ta sợ ô nhiễm, thiên tai, các chứng bệnh lạ lùng trên cơ thể, khủng bố, chiến tranh, nhưng người ta lại không sợ cuộc chiến tranh chống lại Thiên Chúa. Đáng buồn thay, cái suy nghĩ này gây ra ảnh hưởng tiêu cực, thậm chí ngay cả trên những tín hữu muốn sống theo tin mừng." Theo đó, Đức Tổng nhấn mạnh về vai trò của Đức Mẹ khi nói: "Mẹ Maria là ngôi nhà sống động của Thiên Chúa, đứng không sống trong các tòa nhà băng đá, nhưng sống trong tâm hồn chúng ta." Đức Maria thưa lời xin vâng với Thiên Chúa, và do đó mẹ trở thành đền thờ sống động của Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy thưa xin vâng với Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta cũng trở thành một cộng đồng sống động, là nơi Thiên Chúa ngự trị. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Ignacio Nguyễn Quang Triều, quản sứ Hà Thạch, đã có lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục Ghirelli, hai đức cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân đã dâng lễ quan thầy giáo phận rất sốt sắng. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, sự cứng nhắc và tinh thần thế gian là thảm họa cho các linh mục. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng ngày 9 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về những người luôn bất mãn. Ngày nay, có những Kitô hữu cũng thế, họ không bao giờ thỏa mãn, không hiểu được những gì Chúa dạy, không hiểu được mặc khải của tin mừng. Cũng thế, có nhiều linh mục không bao giờ thỏa mãn mà luôn đi tìm những dự án mới, vì lòng các vị ấy ở xa đường lối của Chúa Giêsu. Do đó, các vị than phiền và sống cách khổ sở. Chúa Giêsu làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Chúng ta phải đi theo con đường của đấng trung gian là Chúa Giêsu. Trong đời thường, có những người làm trung gian, đó là họ làm một nghề và nhận lại thù lao cho nghề ấy. Nhưng ở đây, người trung gian có nghĩa hoàn toàn khác. Vị trung gian cần hy sinh chính bản thân mình để có thể nối kết con người với đấng ban sự sống. Cái giá phải trả chính là toàn cuộc sống, là cả mạng sống, với tất cả sự cực nhọc, với công việc phục vụ và rất nhiều thứ khác. Đây chính là trường hợp của các linh mục coi sứ. Các vị sống như thế để có thể kết nối với đoàn chiên, kết nối với người dân và để dẫn đưa họ đến với Chúa Giêsu. Khi làm đứng trung gian, Chúa Giêsu hoàn toàn trút bỏ chính mình, hoàn toàn khiêm nhường đến độ trở ra như không. Đây chính là con đường của Chúa, con đường của hy sinh và khiêm nhường đến tận cùng, của việc tự vét cạn chính mình, tự làm rỗng chính mình, tự hóa ra không. Một linh mục đích thực là người trung gian và rất gần gũi với dân chúng. Vị linh mục ấy không làm việc để rồi được nhận lại cái gì đó theo kiểu một quan chức. Thế nhưng, có những vị trung gian thích đi dạo quanh để được người ta nhìn thấy và tán thưởng, để làm cho mình trở thành quan trọng. Vị linh mục ấy đi theo con đường của cứng nhắc và xa lánh người dân. Vị ấy không biết đến nỗi khổ của con người. vì ấy đánh mất những gì đã được hấp thụ nơi gia đình, nơi cha mẹ, nơi ông bà và anh chị em. Khi cứng nhắc như thế, các vị ấy chất gánh nặng lên người dân mà trong khi mình chẳng làm gì. Khi xét mình, người linh mục có thể tự hỏi, hôm nay tôi là một người trung gian của Chúa, hay tôi chỉ là một quan chức? Tôi có sống phục vụ tha nhân không? Một vị linh mục tốt thì có khả năng quan tâm, có khả năng vui chơi và mỉm cười với trẻ thơ. Vị ấy biết cách để gần gũi những gì là nhỏ bé với những con người bé nhỏ. Có những vị luôn buồn rầu với vẻ mặt nghiêm trọng và sa sầm nét mặt. Nhưng nếu là người trung gian của Chúa, vị linh mục tốt sẽ có những nụ cười, có sự thân thiện, sự thấu hiểu và lòng cảm thông. Có ba vị thánh là mẫu gương cho đời linh mục. Thứ nhất, thánh Polycarp, giữ vững ơn gọi và đi lên giàn để chịu thiêu sống. Khi lửa cháy lên, các tín hữu xung quanh ngửi thấy mùi bánh mì. Ngài đã kết thúc cuộc đời của người trung gian của Chúa và trở thành bánh cho các tín hữu. Thứ hai, thánh Francisco Xavier, chết đang khi tuổi còn trẻ. Ngài chết trên bãi biển, trong khi vẫn hướng về Trung Hoa, nơi Ngài ao ước đi tới. Thứ ba, thánh Paulo Trefontane, bị lính bắt và giải đi ngay từ sáng sớm. Ngài biết rằng, có một số người trong cộng đoàn Kitô hữu đã phản bội. Ngài đã hiến dâng chính mạng sống mình như của lễ hy sinh lên Thiên Chúa. Đó là ba mẫu gương mà chúng ta tìm thấy về cuộc đời của một linh mục. Đó là cái kết của người linh mục, của vị trung gian của Thiên Chúa, cái kết trên thập giá. Tin Philippines. Tình hình công giáo ở một số đảo tại Philippines. Philippines là quốc gia duy nhất ở Á Châu, có đại đa số dân chúng là người công giáo. Dân số vào khoảng 100 triệu người, trong đó 1/3 dưới 15 tuổi và 10 triệu người phi luật tân sống ở hải ngoại. Reinhard Beck của Tổ chức Bác Ái Công Giáo trợ giúp các giáo hội có nhu cầu, gọi tắt là CNA. Vừa có chuyến đi thanh sát các chương trình tại Philippines. Trở về, ông dành cho cơ quan thông tấn Zenit cuộc phỏng vấn. Nói về điểm đáng chú ý tại Philippines, ông Reinhard Beck cho biết, giáo hội tại Philippines đang phải quan tâm cả về phương diện giáo dục tổng quát, lẫn giáo dục tôn giáo cho các tín hữu. Giáo dân ở đây rất sùng đạo, nhưng về phương diện giáo dục thì rất tồi tệ. Hãy nêu ra một ví dụ. Tôi tham dự một thanh lễ cưới tập thể ở đảo Luzon. Có 10 cặp làm lễ cưới cùng một lúc. Họ làm lễ cưới mà đem cả con cái của họ đến dự lễ cưới. Người ta giải thích cho tôi rằng, nhiều cặp đã sống chung với nhau từ trước, rồi mới làm lễ cưới. Lý do một phần họ không có tiền, phần khác cũng vì sự thiếu hiểu biết về giáo lý đức tin. Chia sẻ về ấn tượng của mình sau chuyến đi, ông Reinhard Beck cho biết, điều làm tôi ấn tượng nhất là công cuộc đối thoại giữa lực lượng chính quyền Philippines và Mặt trận Quốc gia Giải phóng Modro, gọi tắt là MNFL. Hai bên đã đánh nhau trong suốt 40 năm, làm khoảng 120.000 người chết. Cơ quan Bác Ái Công giáo CNA đã và đang ủng hộ sáng kiến của linh mục Sebastiano Damra, người Ý, và bà Minda Sano, người Philippines, quê ở đảo Mindanao. Hai người này lập nên phong trào gọi là Sisila, mà tiếng Ả Rập có nghĩa là liên kết. Họ đã nỗ lực trong 40 năm làm trung gian hòa giải giữa các nhóm tôn giáo và chủng tộc khác nhau, tranh đấu cho công lý xã hội, trợ giúp dân tị nạn, thiết lập các trường học và nhiều sáng kiến khác. Tại Mindanao, 60% dân chúng là người Công giáo, và 40% còn lại là tín hữu Hồi giáo. Nhưng tại các đảo khác như Basilan, thì đa số dân chúng theo Hồi giáo. Tại những vùng này, nhóm Hồi giáo quá khích gọi là Abu Sayyaf hoạt động mạnh, tấn công người Công giáo và lực lượng chính phủ, bắt người đòi tiền chuộc. Những vùng do Abu Sayyaf kiểm soát, nhiều linh mục và giáo dân bị sát hại. Phong trào Sisila không chùn chân trước bạo lực, vẫn khuyến khích người Hồi giáo và Kitô giáo đối thoại, xây dựng niềm tin lẫn nhau và giúp đỡ nạn nhân bạo động của cả hai phía. Nhận xét về nhu cầu lớn hiện nay của giáo hội địa phương, ông Reinhard Beck nhận định, ước lượng cho đến 10.000 người chết vì cơn bão Yolanda thổi vào đảo Leyte vào năm 2013. Chỗ nào cũng bị tàn phá, nhiều nhà thờ bị phá hủy. Chủng viện ở Tổng giáo phận Palo là căn nhà một tầng cũng bị phá hủy. Tổ chức bác ái CNA đã giúp Tổng giáo phận xây dựng lại 10 nhà thờ, và bây giờ Đức Tổng giám mục John Foro Suelodu đã yêu cầu chúng tôi giúp xây dựng lại chủng viện. Công tác xây dựng đã hoàn thành được một nửa, và chủng sinh đã bắt đầu sinh hoạt ở đây. Theo dự trù, chủng viện mới gồm nhiều tòa nhà, và hy vọng trong tương lai có thể chống chọi lại với thiên tai. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tâm tình mục tử đầu năm phụng vụ năm 2017 của giáo phận Phú Cường do anh Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn tâm tình mục tử đầu năm phụng vụ 2016-2017 của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, gửi toàn thể gia đình giáo phận. Nguyên văn tâm tình mục tử như sau. Phú Cường, ngày 27 tháng 11 năm 2016. Tâm tình mục tử, đầu năm phụng vụ 2016-2017. Kính gửi cha tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh và anh chị em giáo dân rất thân mến. Chúng ta đã được hưởng dồi dào ân phúc của Thiên Chúa qua năm thánh. Mừng Kim Khánh thành lập giáo phận Phú Cường và năm thánh lòng thương xót. Dù cả hai năm thánh đã bế mạc, nhưng Thiên Chúa là cha giàu lòng xót thương, vẫn sẵn sàng ban muôn ân thánh của Ngài cho những ai biết sống ngay lành và biết tin cậy nơi Ngài. Thật hữu ích nếu những việc tốt lành chúng ta đã thực hiện trong hai năm thánh vừa qua vẫn còn tiếp tục giúp chúng ta phát triển lòng tin cậy mến và thêm nhiều kinh nghiệm về lòng Chúa xót thương. Khởi đầu năm phụng vụ mới, sứ điệp lời Chúa của Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng gọi mời chúng ta hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng, không chỉ để đón mừng Chúa đến vào ngày lễ Giáng sinh hay vào ngày Quan Lâm, nhưng đặc biệt và thiết thực hơn là tỉnh táo đón Chúa đến với chúng ta hàng ngày trong đời sống, trong từng khoảnh khắc, qua mọi biến cố, trong mọi dáng vẻ. Chúa đến không chỉ nơi nhà thờ, trong những lúc chúng ta cầu nguyện, mà còn qua những người chúng ta gặp gỡ, nhất là nơi những kẻ bé mọn, nghèo nàn, đau khổ. Nếu chúng ta biết tỉnh thức và sẵn sàng, nghĩa là luôn biết quan tâm và sẵn lòng gặp gỡ, đón tiếp, phục vụ Chúa với lòng mến yêu trong những lúc cầu nguyện, trong những khi phục vụ bác ái, thì chúng ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ khi diện kiến Chúa vào ngày Quan Lâm, và cũng sẽ không nguội lạnh, vô cảm khi đón Chúa trong dịp mừng lễ Giáng sinh. Trong thánh lễ bế mạc năm thánh mừng Kim Khánh thành lập giáo phận vào ngày 8 tháng 10 năm 2016, tôi đã công bố đường hướng mục vụ chung cho giáo phận chúng ta trong 4 năm tới là hiệp thông trong đức tin và đức ái để loan báo tin mừng. Hơn bao giờ hết, giáo phận chúng ta cần xây dựng sự hiệp thông trong đức tin và đức ái, làm nền tảng cho mọi sinh hoạt sống đạo và làm chứng cho Thiên Chúa tình thương. Chủ đề này sẽ được Hội đồng Mục vụ Giáo phận lần lượt triển khai trong năm và mọi thành phần dân Chúa chung lòng thực hiện. Xin các giới, các đoàn thể, tùy điều kiện cụ thể và thực tế của mình, hãy phát huy sáng kiến nhằm thực hiện những hướng dẫn gợi ý của Hội đồng Mục vụ. Tất cả nhằm xây dựng bầu khí hiệp thông yêu thương đoàn kết trong gia đình giáo phận. Không ngừng thăng tiến toàn diện mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, và đồng thời mở rộng gia đình con cái Chúa trong sứ vụ loan báo tin mừng, trong xác tín rằng mọi người là con cái của Thiên Chúa, là anh chị em của mình, nên cũng cần phải hướng đưa mọi người về với Chúa. Tinh thần hiệp thông này sẽ được tập trung vào một điểm nhấn theo từng năm mục vụ. 2016-2017, cầu nguyện. 2017-2018, đào tạo. 2018-2019, phục vụ bác ái. 2019-2020, loan báo tin mừng. Năm nay, toàn giáo phận chúng ta sẽ nỗ lực sống tinh thần hiệp thông trong cầu nguyện và thiết tha cầu nguyện cho sự hiệp thông của giáo phận. Chúng ta cần xác tín rằng sự hiệp thông dẫn đến hiệp nhất là một ân ban của Thiên Chúa, nên chúng ta phải nguyện xin như chính Chúa Giê-xu đã tha thiết cầu nguyện cho mọi kẻ tin vào Người được nên một. Và việc đồng tâm cầu nguyện là điều kiện tốt nhất để đáng được Chúa ban ơn. Một cách cụ thể, trong năm mục vụ này, tôi tha thiết ước mong mọi thành phần dân Chúa hãy siêng năng và sốt sắng hiệp dân thánh lễ, chầu thánh thể, lần chuỗi mân côi, đọc kinh lòng Chúa thương xót. Và trong các gia đình, đừng quên đọc kinh sáng, kinh tối. Mọi người hãy ý thức vai trò trách nhiệm của mình trong gia đình giáo phận, cũng là gia đình con cái Chúa, để cùng hiệp lòng cầu nguyện cho giáo phận chúng ta được hiệp nhất và bình an, cho mọi thành phần dân Chúa biết sống thánh thiện, biết quan tâm nâng đỡ nhau, sống cho tốt đạo đẹp đời. Sở dĩ, chúng ta chọn thời gian 4 năm cho định hướng mục vụ của giáo phận là để phù hợp với nhiệm kỳ của các hội đồng giáo xứ trong toàn giáo phận, sẽ được tính từ năm 2017 đến hết năm 2020. 4 năm cũng là nhiệm kỳ của các cha hạt trưởng và của cha tổng đại diện vừa được bổ nhiệm trong dịp tĩnh tâm năm của linh mục đoàn giáo phận. Xin các cha xứ lo liệu kịp thời thành lập hội đồng giáo xứ cho giáo xứ của mình, để cùng khởi đầu nhiệm kỳ từ đầu năm 2017. Nếu hội đồng giáo xứ nào đã khởi đầu trong vòng 1 hoặc thậm chí 2 năm mà thấy không cần bầu cử lại, có thể lưu nhiệm đến cuối năm 2020 để thống nhất kết thúc nhiệm kỳ trong toàn giáo phận. Trong dịp này, thay mặt toàn thể giáo phận, tôi xin hết lòng tri ân cha Mikael Lê Văn Khâm. Cha đã trung thành và tận tụy phục vụ giáo phận với vai trò tổng đại diện, bên cạnh hầu hết các giám mục giáo phận Phú Cường cho đến nay. Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn phúc xác hồn cho cha. Nhân đây, tôi xin trân trọng giới thiệu với mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, cha Simon Nguyễn Văn Thu, nguyên hạt trưởng của giáo hạt Củ Chi, là cha tân tổng đại diện của giáo phận Phú Cường. Trong vai trò quan trọng này, cha Simon sẽ đồng hành và cộng tác với tôi trong việc phục vụ giáo phận. Xin anh chị em thương đón nhận, nâng đỡ và cộng tác với cha Simon trong tinh thần đức tin và đức ái, đồng thời cầu nguyện nhiều cho Ngài được vui sống và phục vụ giáo phận cách hữu hiệu. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giê-xu, quan thầy của giáo phận, chúc lành và ban cho toàn thể anh chị em dồi dào ân sủng và đầy lòng tin cậy mến, để hiệp thông cầu nguyện và xây dựng sự hiệp nhất trong giáo phận bằng những sáng kiến thiết thực và phù hợp. Thân ái chào anh chị em, Giám mục Giáo phận, Giuse Nguyễn Tấn Tước. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn Tâm tình mục tử đầu năm phụng vụ 2016-2017 của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, gửi toàn thể gia đình giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, những quy luật tổng quát về năm phụng vụ và niên lịch định nghĩa về mùa Giáng sinh như sau. Sau việc cử hành hàng năm mầu nhiệm phục sinh, giáo hội không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ những lần đầu tiên người tỏ mình ra. Đó là mùa Giáng sinh. Trong một học hỏi phụng vụ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lễ Chúa Giáng sinh, trung tâm của mùa Giáng sinh. Sau thời gian sốt sắng và hân hoan mong đợi, lễ Chúa Giáng sinh là một sự hoàn thành của mùa vọng. Tuy nhiên, làm sao chúng ta biết Đức Giê-xu sinh vào ngày nào để mừng lễ? Thật ra, chúng ta không có một dấu chỉ nào nói về ngày Đức Giê-xu sinh ra. Các tài liệu của Tân Ước không cung cấp cho chúng ta ngày, tháng, năm sinh của Đức Giê-xu. Chúng ta cũng chẳng biết Đức Giê-xu sinh vào ngày thứ mấy trong tuần. Về mặt lịch sử, có một chi tiết gây khá nhiều ngạc nhiên. Đó là trong các thế kỷ đầu tiên, các Kitô hữu không cử hành lễ Chúa Giáng sinh. Đối với giáo hội tiên khởi, lễ quan trọng hơn cả là lễ phục sinh. Trong ba thế kỷ đầu, lịch phụng vụ không nói tới lễ Giáng sinh. Mãi đến cuối thế kỷ thứ ba, người ta mới thấy có vài nơi bên Đông Phương mừng lễ Chúa ra đời. Nhưng mỗi nơi mừng vào một ngày khác nhau. Nơi thì ngày 6 tháng 1, nơi thì 25 tháng 3, nơi thì 20 tháng 5, vân vân. Chứng tích đầu tiên cho thấy việc cử hành lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 là một cuốn lịch vào năm 354. Tức là giữa thế kỷ thứ tư. Theo các nhà nghiên cứu, cuốn lịch này đã được biên soạn năm 336. Vì thế, có lẽ lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12 đã được cử hành vào khoảng năm 330. Nhưng tại sao lại là ngày 25 tháng 12 mà không phải là một ngày nào khác? Cho đến nay, phần lớn các sử gia đều cho rằng việc ấn định ngày 25 tháng 12 là ngày Chúa Giáng sinh, dựa trên lý do thần học, chứ không dựa trên lý do lịch sử. Thật vậy, từ năm 274, Hoàng đế Aurelio đã cho người dân Roma kỷ niệm sinh nhật của thần mặt trời vào ngày Đông Chí, tức là ngày 25 tháng 12. Mà như chúng ta biết, ngày Đông Chí là ngày có khoảng thời gian ban ngày ngắn nhất và thời gian ban đêm dài nhất. Xem ra đêm tối đã lấn át mặt trời. rồi sau đó, ngày lại bắt đầu dài ra từ từ. Vì vậy mà người ta mừng lễ hồi sinh của mặt trời. Sau khi được hưởng tự do tôn giáo, với sắc lệnh của Hoàng đế Constantino năm 313, giáo hội tại Roma đã cử hành lễ sinh nhật Đức Giêsu, mặt trời công chính, vào ngày Đông Chí, nhằm thay thế cho lễ ngoại đạo. Và như thế, điều này cũng hàm ẩn ý nghĩa rằng, biến cố Đức Giêsu sinh ra là chiến thắng của ánh sáng thật trên bóng tối của sự dữ và tội lỗi. Lúc đầu, việc cử hành lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 chỉ diễn ra ở giáo hội Roma. Dần dần lan sang Bắc Phi và nhiều vùng bên Đông Phương, như chúng ta thấy trong các bài giảng của các giáo phụ Basilio vào khoảng năm 375, Gregorio Nisa năm 380, Gioan Kim Khẩu năm 386. Đặc biệt là Thánh Gioan Kim Khẩu, trong bài giảng nhân ngày 25 tháng 12 năm 386 tại Antioquia, đã giải thích lý do vì sao du nhập lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Ngài dựa trên các chứng tích được thuật lại trong tin mừng để thuyết phục cộng đoàn. Thánh Luca cho biết, Thiên sứ Gabriel hiện ra với ông Zacharia khi ông này vào đền thờ tiến hương. Thử hỏi xem ông ta vào đền thờ vào kỳ nào? Thưa, vào dịp lễ xá tội, Yom Kippur, tức là vào cuối tháng 9. 6 tháng sau, thiên thần hiện ra với Đức Maria tại Nazareth, như vậy là cuối tháng 3. Và 9 tháng sau đó, cuối tháng 12, Đức Giêsu ra đời là đúng rồi. Do đó, chúng ta hãy mừng lễ Chúa Giáng sinh vào cuối tháng 12 thì hợp lý hơn. Như vậy, lễ Giáng sinh đã có hình thái cố định vào thế kỷ thứ tư. Tuy nhiên, bầu khí thiêng liêng và ý nghĩa sâu xa của lễ Giáng sinh, như truyền thống về hang đá Giáng sinh, chỉ thực sự phát triển vào thế kỷ thứ 13, thời Trung Cổ, do Thánh Phanxicô thành Assisi khởi xướng. Tưởng cũng nên biết rằng, các giáo hội Đông Phương mừng lễ Chúa Giáng sinh và các biến cố Chúa tỏ mình ra trong một ngày duy nhất là ngày 6 tháng 1. Trong khi đó, phụng vụ Roma cử hành mỗi biến cố vào một ngày khác nhau. Tóm lại, khi mừng lễ Chúa Giáng sinh hay lễ Chúa Hiển Linh, cả bên Tây lẫn bên Đông đều nhấn mạnh đến bản tính Thiên Chúa của Đức Giêsu, Đấng đã đến trần gian trong thân xác để tỏ cho nhân loại biết về Thiên Chúa và để dẫn đưa nhân loại đến sự sống vĩnh cửu. Đó là ý nghĩa căn bản của mầu nhiệm lễ Giáng sinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về nguồn gốc của lễ Giáng sinh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo. Do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc bài thứ nhất để tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị. Cùng trong loạt bài tổng kết về học thuyết xã hội công giáo, hôm nay chúng tôi nói đến ý hướng của học thuyết xã hội là tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Trước hết, chúng ta nói về khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. Giáo hội tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo như một đoàn dân lữ hành dưới sự hướng dẫn của Đức Kitô, vị mục tử cao cả. Tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 2001, số 1, đã tuyên xưng Đức Kitô là cửa thánh mà chúng ta đã bước qua trong năm toàn xá 2000. Đức Giêsu Kitô chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Khi nhìn ngắm dung nhan người, chúng ta càng thêm tin tưởng và hy vọng nơi người, vị cứu tinh duy nhất và cũng là mục tiêu duy nhất của lịch sử. Giáo hội tiếp tục ngỏ lời với mọi dân tộc và mọi quốc gia, vì ơn cứu độ chỉ được ban cho con người nhân danh Đức Kitô. Sự cứu độ mà Chúa Giêsu đã phải trả bằng một giá đắt được hoàn thành trong sự sống mới đang chờ trao cho người công chính sau khi họ chết. Nhưng sự cứu độ ấy cũng đang thâm nhập vào thế giới này qua các thực tại của kinh tế và lao động, công nghệ và truyền thông, xã hội và chính trị, cộng đồng quốc tế và các mối quan hệ giữa các nền văn hóa và giữa các dân tộc. Qua thông điệp Redemptor Missio, Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc năm 1991, số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố rằng Đức Giêsu đến để mang ơn cứu độ toàn diện, một sự cứu độ bao trùm lên mỗi con người và toàn thể nhân loại, đồng thời mở ra một triển vọng rất kỳ diệu là mọi người được nhận làm con Thiên Chúa. Vào lúc khai nguyên thiên niên kỷ thứ ba, giáo hội tiếp tục kiên trì thực thi sứ mạng, công bố tin mừng, mang ơn cứu độ và sự tự do đích thực đến cho các thực tại trần thế. Giáo hội nhớ lời Thánh Phaolô nói với môn đệ Timôthê của mình: hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho ông Timôthê, chương 4, câu 2 đến câu 5. Giáo hội cũng cống hiến học thuyết xã hội của mình cho những người bạn đồng hành với mình là mọi người hôm nay. Thật vậy, giáo lý giáo hội công giáo số 2419 đã bày tỏ rằng, khi giáo hội chu toàn sứ mạng công bố tin mừng là giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá của con người, cho ơn gọi sống hiệp thông giữa mọi người với nhau. Giáo hội dạy cho con người biết các đòi hỏi của công lý và hòa bình, phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Học thuyết này có một mối thống nhất rất sâu xa, bắt nguồn từ niềm tin vào một ơn cứu độ toàn diện và trọn vẹn, từ niềm hy vọng vào sự sung mãn của công lý, và từ tình yêu sẽ làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau trong Đức Kitô. Đó cũng chính là dấu biểu hiện tình thương của Thiên Chúa dành cho thế giới, một thế giới đã được Ngài yêu thương tới mức ban tặng con một của mình. Luật yêu thương mới mẻ này bao trùm lên cả gia đình nhân loại và là luật không có giới hạn, vì ơn cứu độ do Đức Kitô thực hiện được công bố rộng rãi cho đến tận cùng trái đất. Con người hiểu được phẩm giá siêu việt của mình khi khám phá ra tình thương của Thiên Chúa dành cho mình. Để từ đó, con người được mời gọi đến gặp gỡ anh chị em đồng loại qua một mạng lưới liên hệ ngày càng nhân bản hơn. Những người đã được tình thương Thiên Chúa đổi mới có thể thay đổi các luật lệ và chất lượng của các mối quan hệ, thậm chí chuyển biến cả các cấu trúc xã hội. Họ trở thành người có khả năng đem hòa bình đến nơi xung đột, gây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ huynh đệ ở nơi có hận thù, đi tìm công lý ở nơi còn đầy cảnh bóc lột người. chỉ có tình thương mới có khả năng thay đổi tận gốc những mối tương quan đang có giữa con người với nhau. Đây chính là viễn cảnh giúp mọi người thiện chí thấy được những chân trời công lý rộng mở và con người phát triển trong sự thật và sự thiện hảo. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn trong đời bạn đã ít nhất một lần từng suy nghĩ về ngày nhắm mắt xuôi tay của mình. Hẳn bạn tò mò muốn biết người ở lại sẽ khóc thương mình như thế nào. Họ thương mình nhiều bao nhiêu. Nhưng ai cũng biết rằng, mình chỉ sống có một cuộc đời duy nhất. Do đó, phải cố gắng làm sao để sống trọn vẹn đời mình có ý nghĩa trên dương thế, hầu chuẩn bị hành trang cho mình về quê hương đích thực sau này. Mời bạn và tôi cùng suy ngẫm và cầu nguyện với câu chuyện ngắn của bò và heo sau đây. Chuyện kể rằng, truyền thống Ấn Độ có một ngày lễ hội dành riêng cho những con bò. Đó là lễ hội Pongal vào tháng Giêng. Ngày đó, không ai được bắt bò làm việc. Chúng được nghỉ ngơi hoàn toàn, và người ta phải cho chúng ăn tối đa, phải trang hoàng rực rỡ cho bò, như đeo các thứ hoa trên cổ, trên chân bò, tô mày trang trí cặp sừng, chuông nhạc rung rinh ở mũi, ở tai. Pongal là một lễ hội đặc biệt dành cho bò. Một hôm, heo tức tối nói với bò rằng: "Này bác bò, tôi không hiểu sao loài người lại bất công, vô lương tâm như thế. Tôi cũng như bác, hầu hạ người ta. Bác cho người ta sữa, tôi cũng cho người ta thịt, cho da. Sao người ta có ngày lễ hội cho bác mà cứ chửi tôi là đồ heo?" Im lặng một chút, con bò trả lời: "Tôi cho sữa, chị cho thịt, nhưng cách cho của chúng mình khác nhau. Tôi cho sữa lúc còn sống, chị cho thịt lúc chị chết rồi. Sống mà cho mới quý, chứ chết rồi mới cho thì cũng như không." Quý vị và các bạn thân mến, con bò bảo rằng, cho nhau những gì lúc còn sống mới là cho, mới quý. Sự cho ấy đến từ lựa chọn tự do. Biết phải hy sinh mà vẫn cho. Biết phải mất mát mà vẫn cho. Chết rồi, không cho cũng chẳng mang theo được. Vậy có gọi là cho không? Cho kẻ đã chết, làm sao người chết đón nhận và mang đi được? Vậy có gọi là quà tặng cho họ không? Chết rồi mới khóc thương, người ra đi trong lòng đất sâu, nào biết gì, nào cảm nhận được gì nữa? Biết người khác hy sinh cho mình, nhận ra được tấm lòng dành cho nhau lúc còn sống, thì rất quý giá, rất đáng trân trọng. Chết rồi còn gì mà cần an ủi? Khi chết rồi, những gì tôi để lại thì khó gọi là cho được, bởi tôi không thể mang theo. Như con bò sữa, cho lúc còn sống là cho phần đời của mình. Những gì trao cho nhau lúc còn sống, khác lúc đã chết, vì trong của cho ấy, người ta gói gọn tâm tình của thương yêu, xót xa, tiếc nuối, hy sinh. Khi biết người khác vì thương yêu, xót xa, tiếc nuối, hy sinh trong của cho ấy vì mình, ta cảm thấy đời ta hạnh phúc, vì biết mình được yêu thương. Còn khi ta cho người khác của cho ấy, cũng làm cho ta hạnh phúc, vì nó mở rộng trái tim ta hơn. Những tâm tình thương yêu, xót xa, tiếc nuối, hy sinh ấy, làm trái tim ta bao dung hơn. Nó xác định mình đang biết yêu, nên biết quan tâm đến người khác. Bởi thế, những gì có thể cho nhau được, hãy cho lúc còn sống bạn nhé. Bởi nhìn được nước mắt của người khác thương mình, quan tâm mình, thì quý biết bao. Nước mắt ấy là sự sống đỡ nâng ta, là điều đồng cảm và khích lệ ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đời người quá ngắn, mỗi người chỉ có một kiếp sống trên cõi đời này. Ta có thể trao cho nhau được những gì thì ta cứ làm. Hãy trao những điều ấy bằng một tình yêu chân thành, một lòng thương xót tha nhân, để làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, lòng thương xót có thể thực sự góp phần xây dựng một thế giới có tình người hơn. Lạy Chúa là Thiên Chúa của lòng thương xót. Chúa đã dạy chúng con thế nào là yêu thương và cho đi. Chúa đã cho đi từng hơi thở, từng lời nói, và cho đi cả tính mạng của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết nhìn lên Ngài và học từ Ngài. Xin cho chúng con luôn biết cho đi không toan tính, và luôn mở lòng với mọi người, bởi cuộc sống này rất ngắn ngủi, và chúng con không hề biết được ngày mai sẽ ra sao. Amen.
Lạy Chúa, xin giúp con biết chính
và nhìn thấy Chúa trong chính mình. Để ngày ngày con thấy Chúa, để từng giờ con với Chúa, để con yêu người vì Chúa. Vì chính khi con yêu người là lúc con được cha yêu. Vì chính khi con giúp người là lúc con được cứu rỗi. Vì chính khi con cho người là lúc con được an vui. An vui khi con cho đi vì danh cha, cho đi, cho đi tài năng con, cho đi, cho đi tình riêng con, cho đi, cho đi vì con có, cho đi, cho đi để nhân lành nước trời. Cha,
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.